rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 3 nói về Hội Thánh được cất lên. Nhưng trước hết là ca khúc Chính Mắt Tôi, Nguyễn Thanh Phiên phổ thơ Tường Lưu qua tiếng hát Mai Thảo.
Nhiều khi tôi suy gẫm vì sao Chúa thương mình, đường tôi xưa u ám nay bao la ánh dương. Chính mắt tôi thấy quyền năng lớn Chúa trời. Rồi đây bao lâu nữa để xa chốn dư trần, rồi đây bên chân Chúa luôn hân hoan hiện mình. Chính mắt tôi năng lớn Chúa trời.
Vừa rồi là tiếng hát Mai Thảo trong ca khúc Chính Mắt Tôi, thơ Tường Lưu, Nguyễn Thanh Phiên phổ nhạc. Và bây giờ là bài thứ 9, tiếp tục chương 3, Hội Thánh được cất lên. Biến cố đầu tiên trong hàng loạt các biến cố thế mạt là sự kiện Hội Thánh được cất lên không trung gặp Chúa. Đây là biến cố mở màn cho thời kỳ chung kết. Không ai biết thời điểm biến cố Hội Thánh được cất lên sẽ xảy ra vào lúc nào. Nhưng một khi sự kiện này đã xảy ra, những biến cố khác sẽ tiếp diễn theo một trình tự có thể tiên đoán được. Điều này có nghĩa là Hội Thánh cất lên là một biến cố đột ngột tiên khởi Cơ Đốc nhân đang trông chờ. Dù vậy, có nhiều dấu chỉ cho biết biến cố này sẽ xảy ra trong một tương lai không xa. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến bằng cớ trong Kinh Thánh về biến cố hội thánh được cất lên, phân biệt sự cất lên với sự hiện ra của Chúa Cứu Thế. Sự hiện ra của Chúa Cứu Thế mô tả trong Tê-sa-lu-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 13 đến câu 18. Sự phục sinh của các thánh đồ, thân xác vinh hiển, tính cách bất ngờ của biến cố hội thánh được cất lên và tòa phán xét của Chúa Cứu Thế. Chúng ta tóm tắt những điểm trên như sau. Thứ nhất, bằng cớ trong Kinh Thánh về biến cố hội thánh được cất lên. Trước hết là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 3. Qua đó Chúa Giê-xu hứa với các môn đệ, Ngài đi sắm sẵn cho họ một chỗ trong nhà cha. Sau đó Ngài sẽ trở lại đón họ đi với Ngài. Đây là biến cố đã được hoạch định. Biến cố này chỉ bao gồm Chúa Giê-xu và các môn đồ là những người tin Ngài. Việc Chúa trở lại tiếp rước họ có tính cách trực tiếp, cá nhân, nghĩa là chính Chúa đến tiếp rước họ, chứ Chúa không sai thiên sứ, cũng không truyền lệnh cho họ đến với Ngài. Đây cũng là biến cố đem các môn đồ ra khỏi trần gian, lên một nơi Chúa định sẵn để họ được ở cùng Chúa luôn luôn. Những câu kinh thánh khác chỉ về biến cố này là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 7, Philip chương 3 câu 20, Hebrew chương 9 câu 28, chương 10 câu 37. Thứ hai, phân biệt sự cất lên với sự kiện Chúa hiện ra. Về thời gian, sự cất lên xảy ra trước cơn đại nạn, trong khi sự hiện ra xảy ra sau đại nạn, theo Matthew chương 24, câu 29, câu 30. Về tính cách, sự cất lên đầy phước hạnh, còn trong sự hiện ra, Chúa đến trong lửa hừng, trừng phạt những kẻ không tin, đó là Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, chương 1, câu 7, câu 8. Trong sự cất lên, Chúa đến đón môn đồ, nhưng trong sự hiện ra, Chúa đến với các thánh, đó là Giu-đe câu 15. Trong sự cất lên, Chúa đến không trung, trong sự hiện ra, Chúa đến tận địa cầu, đó là Công vụ chương 1 câu 11, Sa-cha-ri chương 14 câu 4, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 17. Thứ ba, sự cất lên được mô tả rất chi tiết trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 13 đến câu 18, khởi sự bằng tiếng kêu lớn, có thể là mệnh lệnh cho những người đã chết trong Chúa thức dậy, có thể như tiếng Chúa gọi trước mộ La-sa-rơ. Tuy nhiên, những người được sống lại lúc này sẽ không chết nữa như La-sa-rơ và những người được cứu sống lại trong thời đại Kinh Thánh. Cũng có tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Ở đây có thể chính là tiếng kèn chót được đề cập trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 52, mô tả tiếng kèn giải phóng. Thứ tư, sự phục sinh của các thánh đồ. Câu Kinh Thánh soi sáng cho sự kiện này là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 20 đến câu 26, cho thấy không phải mọi người đã chết cùng sống lại đồng loạt, nhưng sống lại theo thứ tự riêng. Có những người được sống lại trước cơn đại nạn, có những người sau cơn đại nạn, có người trước thiên hy niên, và sau thiên hy niên thì tất cả những người vô tín sẽ sống lại để chịu phán xét trước tòa án lớn và trắng, như được ghi trong Khải Huyền chương 20, câu 11 đến câu 15. Thứ năm, thân xác được phục sinh là thân xác vinh hiển bằng xương bằng thịt thật, nhưng không đau bệnh, không già yếu, không mệt mỏi, không cần ăn uống, dầu vẫn có thể ăn, không bị chi phối bởi các quy luật trong thiên nhiên, mà giống như thân thể vinh hiển của Chúa phục sinh. Thứ sáu, tính cách bất ngờ của biến cố hội thánh được cất lên, cho thấy nếu cơ đốc nhân không sẵn sàng, thì sẽ không có thì giờ chuẩn bị. Chúa Giê-xu khẳng định rằng, mọi người phải chuẩn bị trước cho ngày Chúa trở lại, để không có gì cần phải thu xếp vào phút cuối. Những người chưa được cứu cần được cứu trong khi còn cơ hội. Cơ đốc nhân cần tận tâm phục vụ Chúa, luôn luôn hết lòng sống cho Chúa để không hổ thẹn khi gặp mặt Ngài. Thứ bảy, tòa phán xét của Chúa Cứu Thế. Đây là việc phán xét các thánh đồ lúc được cất lên, xảy ra không lâu sau khi gặp Chúa Cứu Thế trên không trung. Mục đích phán xét không phải là để cứu rỗi, vì chỉ liên quan đến những người đã được cứu trong hội thánh. Tất cả những người trình diện Chúa Cứu Thế vào lúc này đều là những người đã đặt đức tin cá nhân nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và đều đã được Đức Chúa Trời thừa nhận là công chính. Nhưng đây là thời điểm Chúa Cứu Thế phán xét thái độ và cuộc sống mỗi người từ khi trở thành cơ đốc nhân. Bây giờ chúng ta nói đến một khía cạnh khác sẽ xảy ra trong biến cố hội thánh được cất lên, đó là tiệc cưới trên con. Có một biến cố thứ hai xảy ra ngay sau khi các thánh đồ được cất lên. Trong Khải Huyền chương 19 câu 7 đến câu 9 gọi biến cố này là tiệc cưới chiên con. Trong đó, Chúa Cứu Thế sẽ là chàng rể và hội thánh sẽ là cô dâu mới. Biểu tượng chàng rể và cô dâu chỉ thị Chúa Cứu Thế và hội thánh cũng thường được dùng ở nhiều chỗ khác trong Tân Ước như Giăng chương 3 câu 29, Roma chương 7 câu 4, Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 câu 2, Ê-phê-sô chương 5 câu 25 đến câu 33. Tiệc cưới này là dịp hoan hỷ chào mừng sự kết hợp chính thức giữa Chúa Cứu Thế và hội thánh trong mối tương giao vĩnh viễn. Từ nay cho đến thời điểm đó thì hội thánh và Chúa Cứu Thế vẫn còn phân cách. Hội thánh ở trần gian, còn Chúa Cứu Thế ở trên thiên đàng. Nhưng kể từ tiệc cưới thì cả hai sẽ đời đời kết hiệp. Thứ nhất nói về thời điểm. Tiệc cưới sẽ xảy ra vào khoảng giữa sự cất lên và việc Chúa Cứu Thế trở lại địa cầu sau thời gian đại nạn. Tiệc cưới sẽ không xảy ra trước sự cất lên, vì cho đến lúc đó hội thánh và chiên con vẫn còn là hai thực thể phân biệt. Tiệc cưới cũng sẽ không đến sau việc Chúa Cứu Thế trở lại sau cơn đại nạn, vì những lý do sau. Trước hết, vì Khải Huyền chương 19 câu 11 đến câu 21 đề cập đến tiệc cưới này trước sự kiện Chúa trở lại địa cầu. Và lý do thứ hai là Chúa Cứu Thế khi trở lại, Ngài cùng trở lại với hội thánh, lúc đó là Tân Nương. Tiệc cưới có thể theo sau sự phán xét trước tòa án Chúa Cứu Thế, vì trong tiệc cưới, hội thánh bao gồm những thánh đồ công chính. Chi tiết này hàm ý rằng sự công chính của hội thánh đã được thẩm định là có giá trị. Tóm lại, ngoài những dữ kiện trên, chúng ta không biết gì thêm về thời điểm của tiệc cưới chiên con. Sự kiện trong Khải Huyền chương 19, phần đề cập đến tiệc cưới đặt trước phần mô tả việc Chúa trở lại có thể mang một ý nghĩa đặc biệt. Chúng ta xem phần Khải Huyền chương 19 câu 6 đến câu 10 nói về tiệc cưới chiên con. Đoạn tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ mà rằng: Alleluia, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng, hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lại. Xong người phán rằng, hãy giữ lấy, đừng làm vậy. Ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi, là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời, vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu là đại ý của lời tiên tri. Đó là Khải Huyền chương 19 câu 6 đến câu 10. Mặt khác, nếu dựa vào suy luận, chúng ta sẽ thấy tiệc cưới xảy ra trong thời điểm sớm hơn, nghĩa là ngay sau sự phán xét của Chúa Cứu Thế thì hợp lý hơn, vì hội thánh sẽ luôn luôn cùng hiện diện với Chúa Cứu Thế kể từ lúc phán xét trở về sau, cho nên chúng ta không thấy có lý do gì để tiệc cưới phải hoãn lại lâu hơn. Chúng ta chỉ có thể nói chắc chắn về thời điểm này là giữa khoảng Chúa Cứu Thế phán xét và lúc Ngài trở lại sau cơn đại nạn. Điểm thứ hai, sự phân biệt khả thể. Một số những người nghiên cứu về các lời tiên tri đưa ra một phân biệt trong sự việc này, gọi một đằng là lễ cưới chiên con và đằng kia là tiệc cưới chiên con. Lý do phân biệt thấy trong ba phân đoạn Kinh Thánh mô tả tiệc cưới: Matthew chương 22 câu 1 đến câu 14, chương 25 câu 1 đến câu 13 và Luca chương 14 câu 16 đến câu 24. Người ta giải thích rằng những phần Kinh Thánh trên coi Israel ở trên đất là đang chờ Chúa Cứu Thế là chàng rể từ trời trở lại và hội thánh là cô dâu để có thể khởi sự tiệc cưới. Như vậy, tiệc cưới được coi là xảy ra trên đất trong thời gian 1.000 năm bình an, trong khi chính lễ cưới chiên con, như được ghi trong Khải Huyền chương 19 câu 7 đến câu 9, thì lúc Chúa trở lại đã xảy ra rồi. Theo quan điểm này, thì chỉ sau khi Chúa đến mới có tiệc cưới. Trong lễ cưới, chỉ có chiên con vào hội thánh, còn trong tiệc cưới sau đó, Israel được tham dự như tân khách. Chúng ta coi quan điểm này là quan điểm khả thể possible, chứ không phải là khả dĩ xảy ra, probable. Vấn đề xoay quanh ý nghĩa của ba phân đoạn Kinh Thánh nói về tiệc cưới. Người ta có thể hiểu rõ hơn, không phải như những lời tiên đoán về một sự kiện lịch sử đặc thù, nhưng chỉ như một chân lý được bày tỏ qua biểu tượng về tiệc cưới, mà không xác định thời điểm hay thời kỳ đặc biệt cho cơ hội đó. Chỉ có một sự kiện phản bác cách giải thích trên là sự việc mô tả trong Khải Huyền chương 19 câu 7 đến câu 9 đã được gọi là tiệc cưới chiên con. Sau đây là những câu hỏi ôn. Câu hỏi thứ nhất, sự cất lên xảy ra vào thời điểm nào trong trình tự của các biến cố tận thế? Sự cất lên xảy ra vào thời điểm nào trong trình tự của các biến cố tận thế? Câu hỏi thứ hai, bốn chân lý nào được trình bày trong Giăng chương 14 câu 2 câu 3 liên quan đến sự cất lên? Bốn chân lý nào được trình bày trong Giăng chương 14 câu 2 câu 3 liên quan đến sự cất lên? Câu hỏi thứ ba, liệt kê bốn khía cạnh khác biệt giữa sự cất lên và sự hiện ra của Chúa cứu thế. Liệt kê bốn khía cạnh khác biệt giữa sự cất lên và sự hiện ra của Chúa cứu thế. Câu hỏi thứ tư, các tín hữu tại Thessalonica lưu tâm đến khía cạnh nào đối với những người đã chết? Các tín hữu tại Thessalonica lưu tâm đến khía cạnh nào đối với những người đã chết? Câu hỏi thứ năm, xin liệt kê những chân lý chính trình bày trong Thessalonica thứ nhất, chương 4, câu 13 đến câu 18, liên quan đến sự cất lên. Xin liệt kê những chân lý chính trình bày trong Thessalonica thứ nhất, chương 4, câu 13 đến câu 18, liên quan đến sự cất lên. Câu hỏi thứ sáu, xin nêu lên những lý do dựa trên Kinh Thánh cho niềm tin rằng sự phục sinh của những người chưa được cứu đến sau và cũng phân biệt hẳn với sự phục sinh của những người được cứu. Xin nêu lên những lý do dựa trên Kinh Thánh cho niềm tin rằng sự phục sinh của những người chưa được cứu đến sau và cũng phân biệt hẳn với sự phục sinh của những người được cứu. Câu hỏi thứ bảy, sự phục sinh nào xảy ra trước cơn đại nạn và cái nào xảy ra sau cơn đại nạn? Sự phục sinh nào xảy ra trước cơn đại nạn và cái nào xảy ra sau cơn đại nạn? Câu hỏi thứ tám, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 20 đến câu 24, dạy gì về sự phục sinh? Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 20 đến câu 24, dạy gì về sự phục sinh? Câu hỏi thứ 9, bản chất và mục đích sự phục sinh đi kèm với sự chết của Chúa cứu thế là gì? Bản chất và mục đích sự phục sinh đi kèm với sự chết của Chúa cứu thế là gì? Câu hỏi thứ 10, nói hết những gì bạn biết về thân thể vinh hiển của cơ đốc nhân nhận được khi phục sinh. Nói hết những gì bạn biết về thân thể vinh hiển của cơ đốc nhân nhận được khi phục sinh. Câu hỏi thứ 11, tóm tắt những điều Luca chương 12, câu 36 đến câu 38 và chương 17, câu 26 đến câu 36 dạy về sự tái lâm của Chúa cứu thế. Tóm tắt những điều Luca chương 12, câu 36 đến câu 38 và chương 17, câu 26 đến câu 36 dạy về sự tái lâm của Chúa cứu thế. Câu hỏi thứ 12, những gì sẽ xảy ra tại tòa phán xét của Chúa cứu thế? Những gì sẽ xảy ra tại tòa phán xét của Chúa cứu thế? Câu hỏi thứ 13, dựa vào Kinh Thánh, Xác định khi nào sự phán xét này xảy ra. Dựa vào Kinh Thánh, xác định khi nào sự phán xét này xảy ra. Câu hỏi thứ 14. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3, câu 9 đến câu 15 dạy gì về những kết quả của sự phán xét này? Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3, câu 9 đến câu 15 dạy gì về những kết quả của sự phán xét này? Câu hỏi thứ 15. Liệt kê 5 mũ triều thiên đặc biệt và chương dẫn Kinh Thánh. Liệt kê 5 mũ triều thiên đặc biệt và chương dẫn Kinh Thánh. Câu hỏi thứ 16. Câu về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa có nghĩa gì? Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 3 câu 15. Câu về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa có nghĩa là gì? Đó là theo Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 3 câu 15. Câu hỏi thứ 17. Mục tiêu của tiệc cưới chiên con là gì? Mục tiêu của tiệc cưới chiên con là gì? Câu hỏi thứ 18. Dựa vào Kinh Thánh, cho biết khi nào tiệc cưới xảy ra. Dựa vào Kinh Thánh, cho biết khi nào tiệc cưới xảy ra. Câu hỏi thứ 19. Tại sao một số các nhà nghiên cứu các lời tiên tri phân biệt giữa lễ cưới chiên con và tiệc cưới chiên con? Tại sao một số các nhà nghiên cứu các lời tiên tri phân biệt giữa lễ cưới chiên con và tiệc cưới chiên con?
Gần bên Chúa, Chúa ơi cho con gần Chúa hơn. Gần bên Chúa, phước thay cho người theo Chúa. Gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn. Gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm lên con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con đường gần bên Chúa muôn đời. Gần bên Chúa, Chúa ơi cho con gần Chúa. Gần bên Chúa cho người theo Chúa. Gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn. Gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con đường gần bên Chúa muôn đời. Từ bao lúc có nguy hay khổ đau, lòng đầy trông Chúa luôn luôn mời. Từ trong chung bóng đêm Ngài luôn ở bên con. Gần bên Cha khiến con luôn bình an. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con
mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con đường gần bên Chúa muôn đời. Từ bao lúc khó nguy hay khổ đau, lòng đầy trông Chúa luôn luôn mỗi ngày. Dù trong chung bóng đêm, Ngài luôn ở bên con, gần bên Cha khiến con luôn bình an. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa muôn đời. Chúa ơi cho con đường gần bên Chúa muôn đời. Chúa ơi cho
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng.